Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco thăm tòa thị chính Roma.
Roma. Sáng ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha đã viếng thăm tòa thị chính Roma trên đồi Campidoglio ở trung tâm Roma. Ngài đã nhắc lại ơn gọi phổ quát của Roma là đón tiếp và hội nhập mọi người. Ngài cảm ơn chính quyền thành phố Roma trong việc chuẩn bị chào đón những khách hành hương trong năm thánh và cảm ơn chính phủ Ý đã sẵn sàng công tác hoàn toàn với giáo hội để năm thánh được thành công.
Trong cuộc viếng thăm ngắn khoảng 2 tiếng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ông thị trưởng Roma Roberto Gualtieri, các nghị viên và ủy viên hội đồng thành phố Roma, các đại diện của chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác. Mở đầu bài phát biểu trước các nghị viên và ủy viên hội đồng thành phố Roma và các quan khách, Đức Thánh Cha nhắc lại ơn gọi phổ quát của thành phố Roma ngay từ khi được thành lập cách nay khoảng 2.800 năm. Đó là một trung tâm tỏa sáng của nền văn minh và chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới và hòa nhập họ vào đời sống dân sự và xã hội của nó. Nền văn minh La Mã cổ đại đã hướng tới một thông điệp lớn hơn và sâu sắc hơn về tình huynh đệ, tình yêu, niềm hy vọng và sự giải phóng. Khát vọng của nền văn minh cổ đại giải thích cho sự lan rộng nhanh chóng của thông điệp Kitô giáo trong xã hội Roma cổ đại. Đức Thánh Cha giải thích, chứng tá sáng ngời của các vị tử đạo và sự năng động bác ái của các cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã đánh thức nhu cầu lắng nghe những lời mới, những lời mang lại sự sống đời đời. Olympus không còn đủ nữa, cần phải lên Golgotha và đến ngôi mộ trống của Đấng Phục Sinh để tìm câu trả lời cho niềm khao khát chân lý, công lý và tình yêu. Ngài nói thêm, tin mừng này, tức là đức tin Kitô giáo, theo thời gian sẽ thấm nhuần và biến đổi cuộc sống của con người và của chính các tổ chức. Qua các giai đoạn lịch sử, theo Đức Thánh Cha, Roma luôn khẳng định ơn gọi phổ quát của mình. Roma đang chuẩn bị tổ chức năm thánh 2025. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tuy đây là một cuộc hành hương cầu nguyện và sám hối, nó cần sự quan tâm và công việc cần thiết của thành phố để chào đón nhiều người hành hương đến thăm. Đằng khác, năm thánh cũng sẽ có thể có tác động tích cực đến bộ mặt của thành phố, cải thiện vẻ đẹp trang nhã và làm cho các dịch vụ công cộng hiệu quả hơn, không chỉ ở trung tâm mà còn bằng cách khuyến khích mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa trung tâm và vùng ngoại ô. Ngài nói, không thể tưởng tượng rằng tất cả những điều này có thể diễn ra một cách có trật tự và an toàn nếu không có sự hợp tác tích cực và quảng đại của chính quyền thành phố và chính quyền quốc gia. Ngài cảm ơn chính quyền Roma và chính phủ Ý. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, dòng người hành hương và khách du lịch đông đảo có thể bị xem là một gánh nặng và làm chậm lại và cản trở dòng chảy bình thường của mọi thứ. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này là nét đặc trưng, độc nhất trên thế giới, danh dự, sức hấp dẫn lớn lao và trách nhiệm của Roma đối với nước Ý, đối với giáo hội và đối với gia đình nhân loại. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, phần rỗi của dân thành Roma, canh giữ thành phố và người dân Roma, khơi dậy niềm hy vọng và truyền cảm hứng cho lòng bác ái, để củng cố những truyền thống cao quý nhất của nó, để nó tiếp tục, ngay cả trong thời đại của chúng ta, là ngọn hải đăng của nền văn minh và người thúc đẩy hòa bình.
Đức Thánh Cha cảnh báo việc khai thác đại dương.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến đại sứ Costa Rica cạnh tòa thánh Federico Zamore Cordero để chuyển tới sự kiện cấp cao về hành động đại dương, dìm mình trong sự thay đổi, diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 năm 2024 tại San Jose của Costa Rica, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng và vai trò quan trọng của nước đối với sự sống con người và sự tiến bộ xã hội.
Nhận định sự kiện đóng vai trò là nền tảng trao đổi các thực hành tốt nhất và kinh nghiệm thành công liên quan đến hoạt động quản lý và sức khỏe đại dương, Đức Thánh Cha đưa hai hình ảnh thành phố Roma và các đại dương, nhấn mạnh cách người Roma cổ ăn mừng sự xuất hiện của nước để khôi phục sự vĩ đại của thành sau thời kỳ khan hiếm và hỗn loạn. đề cập đến hình ảnh Oceanus, biểu tượng thần biển ở đài phun nước Trevi. Đức Thánh Cha giải thích rằng biểu tượng này cho thấy Oceanus đang di chuyển trên các đường phố Roma bằng một cỗ xe do ngựa biển kéo, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về mối quan hệ lịch sử của thành phố với nước, một tương quan sâu sắc giữa nền văn minh nhân loại và đại dương. Ngài than phiền về tình trạng tài nguyên nước hiện nay và lưu ý cách nhân loại đã khai thác món quà quý giá này, như bóp méo những biểu tượng này bằng cách biến những thứ hữu ích như nước thành đối tượng khai thác, trở thành món hàng để đầu cơ, một phương tiện để tống tiền. Trích bài ca tạo vật của Thánh Francisco Assisi, trong đó nước được mô tả hữu ích, khiêm tốn, quý giá và tinh khiết. Đức Thánh Cha kêu gọi quay trở lại những giá trị này và nhấn mạnh sự cần thiết tôn trọng và bảo vệ nước như món quà của Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhắc lại câu chuyện đằng sau đài phun nước Trevi nổi tiếng ở Roma, được gọi là Aqua Vergine, được đặt theo tên của một thiếu nữ đã hướng dẫn lính Roma đến một dòng suối trong lành, tượng trưng sự tinh khiết và đặc tính mang lại sự sống của nước. Ngài cảnh báo sự tinh khiết và tốt lành này đang gặp nguy hiểm do ác tâm, ích kỷ của con người không chú ý đến môi trường. Kêu gọi một sự thay đổi căn bản trong nhận thức và tác động của con người đối với nước, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận vai trò của nước trong an ninh lương thực và điều hòa khí hậu, đồng thời kêu gọi hành động tập thể chống ô nhiễm để khôi phục vẻ đẹp và tinh khiết của đại dương. Và Ngài kết thúc: mong sao hình ảnh đài phun nước Roma xinh đẹp này giúp chúng ta nhận ra rằng toàn thể nền văn minh nhân loại đang được dìm mình trong đại dương và cần một sự thay đổi tận căn để phục hồi ý nghĩa những tính chất của nước mà Thánh Francisco đã đề cập.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các diễn viên hài nổi tiếng.
Vatican. Ngày 8 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng vào thứ Sáu ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chào đón một nhóm các diễn viên hài và họa sĩ truyện tranh quốc tế đến Vatican. Trong số này có những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Hoa Kỳ như Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Chris Rock và Whoopi Goldberg.
Buổi tiếp kiến được Bộ Văn hóa và Giáo dục và Bộ Truyền thông của Vatican phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại dinh Tông Tòa và nhằm mục đích thiết lập mối liên kết giữa giáo hội công giáo và những nghệ sĩ như vậy. Thông báo của phòng báo chí của Tòa Thánh lưu ý rằng cuộc gặp sắp tới nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng của con người, thúc đẩy thông điệp về hòa bình, tình yêu và tình liên đới. Nó hứa hẹn sẽ là một khoảnh khắc đối thoại liên văn hóa đầy ý nghĩa và chia sẻ niềm vui và hy vọng. Hơn 100 nghệ sĩ đến từ các nước như Argentina, Brazil, Colombia, Pháp, Đức, Ireland, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Đông Timor và nhất là từ Ý, với 67 nghệ sĩ, chiếm 2/3 số nghệ sĩ tham dự. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây của kênh truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài cầu nguyện hàng ngày theo lời của Thánh Thomas More, cầu xin Chúa ban cho Ngài tính hài hước. Trước đây, Ngài cũng đã thừa nhận sức mạnh của hài kịch trong việc góp phần tạo nên một thế giới đồng cảm và cảm thông hơn. Trong một cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2023 với các nghệ sĩ ở nhà nguyện Sistine, Ngài đã nhận xét rằng, xét cho cùng, thì chính Kinh Thánh cũng có nhiều khoảnh khắc hài hước. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ với các nghệ sĩ quy tụ dưới các bức bích họa của Michelangelo rằng, Ngài tin rằng những người hài hước, bao gồm các diễn viên, nghệ sĩ, họa sĩ truyện tranh và nhà văn có khả năng tưởng tượng ra những phiên bản mới của thế giới và thường làm như vậy với sự hài hước. Đó là một đức tính tuyệt vời.
Hai đại sứ của Israel và Palestine cạnh Tòa Thánh khen ngợi giờ cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho hòa bình.
Roma. Sau nghi lễ kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa được cử hành tại Vườn Vatican vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, đại sứ của Israel và Palestine cạnh Tòa Thánh đã hoan nghênh giờ cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha và gọi sáng kiến này là biểu tượng và minh họa cho sự dấn thân của Đức Thánh Cha trong việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Vào năm 2014, tại Vườn Vatican, Đức Thánh Cha đã chủ trì buổi cầu nguyện lịch sử cho hòa bình với sự tham dự của cố Tổng thống nhà nước Israel lúc bấy giờ là Shimon Peres và Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas và Thượng vụ Chính thống Constantinos Bartholomew thứ nhất. Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh Rafael Sud và Đại sứ Palestine cạnh Tòa Thánh Issa Kassisi đều tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình vào ngày 7 tháng 6 vừa qua. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, bùng nổ vào năm ngoái sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 người khác. Sau buổi cầu nguyện, Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh Rafael Sud cho biết giờ cầu nguyện ngày 7 tháng 6 là một cử chỉ tốt đẹp, thể hiện sự dấn thân của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đối với hòa bình trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này. Tương tự, Đại sứ Palestine cạnh Tòa Thánh Issa Kassisi đã trích dẫn lời cầu nguyện năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình ở Trung Đông. Ông nói rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn nhắc nhở chúng ta rằng thánh địa bị hao mòn bởi các cuộc xung đột đang khao khát công lý và hòa bình đích thực, nơi hai quốc gia Palestine và Israel cùng chung sống bên nhau một cách hòa bình. Ông nói rằng buổi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 7 tháng 6 minh họa quyết tâm của Đức Thánh Cha đánh bại sự dữ và chiến tranh, đồng thời nhắc nhở những người tiếp tục ủng hộ chiến tranh rằng con đường kiến tạo hòa bình kêu gọi lòng dũng cảm, sức mạnh và ý chí còn hơn cả chiến tranh. Ông nói, lời cầu nguyện cho hòa bình là tia thoáng hy vọng cho người dân chúng tôi vào thời điểm mà con cái chúng tôi thức dậy và đi ngủ dưới lều với tiếng bom đạn. Ông xin Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện và làm việc vì hòa bình ở thánh địa.
Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa cho người tị nạn Rohingya.
Dhaka. Gần đây, ông Alistair Dutton, tổng thư ký Caritas quốc tế đã đến thăm các trại tị nạn của người Rohingya ở Cochbaya, Bangladesh. Ông bày tỏ lòng biết ơn chính phủ Bangladesh và giáo hội địa phương về những gì đã làm trong những năm qua và phê bình cộng đồng quốc tế không hỗ trợ chính phủ và giáo hội ở đây đối phó với thảm trạng của người tị nạn Rohingya.
Ông Dutton nói, tôi rất cảm động trước lòng hiếu khách và sự hỗ trợ lâu dài mà chính phủ Bangladesh đã dành cho người tị nạn Rohingya trong 7 năm qua. Mặc dù thế giới không còn quan tâm, nhưng người Rohingya vẫn tiếp tục đấu tranh trong những trại bị lãng quên này. Đối với việc hỗ trợ người tị nạn, chỉ chính phủ Bangladesh thôi thì không thể. Các quốc gia khác cần tăng cường tài trợ cho cuộc khủng hoảng này. Ông Dutton cho biết, ngày nay, các gia đình Rohingya nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Họ sống trong những vùng đất hẻo lánh, không có quyền làm việc. Thanh thiếu niên đã trải qua nửa cuộc đời ở những khu định cư này. Vì thế, các quốc gia khác phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo sự an toàn cho họ trong lúc này và những lựa chọn tương lai. Ông Dutton than phiền trong 6 năm qua, hơn 200.000 trẻ em được sinh ra trong các trại. Các em chưa bao giờ nhìn thấy quê hương và không có quốc tịch. Một lần nữa, cần phải làm cho quốc tế chú ý đến thảm trạng này để có sự chia sẻ gánh nặng công bằng giữa các nước trong và ngoài khu vực, cùng với áp lực lên Myanmar để người Rohingya trở về an toàn và các quyền của họ được khôi phục. Thực tế, từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng người tị nạn vào năm 2017, viện trợ dành cho người Rohingya đã giảm mạnh, trong khi lạm phát đang ở mức khoảng 11%, dẫn đến hậu quả là điều kiện sống trong các trại này ngày càng xấu đi. Trong năm nay, chính phủ Bangladesh đã đưa ra kế hoạch ứng phó chung cho cuộc khủng hoảng nhân đạo của người Rohingya với mục đích quyên góp 852,4 triệu USD để hỗ trợ 1,35 triệu người Rohingya và cộng đồng tiếp nhận. Sự can thiệp này nhằm cung cấp nhà ở an toàn, giáo dục, nước và vệ sinh, chăm sóc y tế, dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dự án sinh kế. Về phần Caritas quốc tế, từ năm 2017 đến năm 2023, Tổ chức Bác Ái của Giáo hội Công giáo đã chi 45 triệu USD cho hoạt động khẩn cấp đối với người Rohingya và các thành viên của cộng đồng đón tiếp ở Cochbaya và Bahasankar, giúp đỡ gần 100.000 người về nhà ở, an toàn, giáo dục, nước, vệ sinh và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đối với giám đốc điều hành của Caritas Bangladesh, Sebastian Rosario, cuộc viếng thăm của ông Dutton là sự thể hiện tình liên đới và sự gắn kết gia đình Caritas toàn cầu. Ông nói, sự hiện diện của ông Dutton ở đây đã làm nổi bật cuộc khủng hoảng bị lãng quên này, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ thúc đẩy cộng đồng toàn cầu đổi mới cam kết và nguồn lực của họ cho mục tiêu này. Hoàn cảnh của người Rohingya vẫn là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo cấp bách nhất trong thời đại chúng ta. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng tất cả.
Đức Tổng giám mục Seoul hy vọng Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 đem lại sức sống mới cho giáo hội.
Seoul. Đức Tổng giám mục Peter Sun Taek-chung của Seoul hy vọng Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào năm 2027 sẽ đem lại sức sống mới và làm trẻ hóa giáo hội.
Trong những ngày cuối tháng 5 2024, một phái đoàn giáo hội công giáo Hàn Quốc do Đức Tổng giám mục Peter Sun Taek-chung của Seoul cùng với Đức cha Paul Lee Kung-sang, giám mục phụ tá dẫn đầu, đã đến Vatican để tham dự Đại hội Mục vụ Giới Trẻ Quốc tế và có cuộc gặp gỡ với Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống để nhận sự tham vấn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2027. Đại hội quốc tế với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ 110 quốc gia thảo luận về chủ đề liên quan đến mục vụ giới trẻ và chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul. Phát biểu tại sự kiện, Đức Tổng giám mục Chung đã trình bày về những triển vọng cho Đại hội Giới Trẻ tiếp theo. Ngài tái khẳng định sự kiện quốc tế diễn ra tại Hàn Quốc sẽ là một cơ hội để làm trẻ hóa giáo hội, khơi dậy đức tin trong giới trẻ và nuôi dưỡng tinh thần hy vọng và biến đổi cá nhân. Ngài còn nhấn mạnh đến giá trị nội tại của Ngày Giới Trẻ Thế Giới như một thông điệp mang tính biểu tượng cho giáo hội hoàn vũ giữa những thách đố đương thời và tiềm năng của giáo hội trong việc truyền cảm hứng cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Sau Đại hội quốc tế, Phái đoàn Giáo hội Hàn Quốc đã tham dự cuộc tham vấn kéo dài 2 ngày với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Kết quả cuộc gặp gỡ được thể hiện bằng một bản ghi nhớ chính thức được ký bởi Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng của Bộ và Đức Tổng giám mục Chung. Trở về Hàn Quốk, vào ngày 7 tháng 6, Đức Chan Lee, Tổng điều phối viên Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ, đã có cuộc gặp gỡ các linh mục tại nhà thờ chính tòa Myeongdong. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng và lặp lại tầm nhìn trẻ hóa giáo hội do Đức Tổng giám mục Chung đã trình bày ở Roma. Ngài cũng khuyến khích các linh mục tích cực tham gia chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027, nhấn mạnh tác động sâu sắc và biến đổi mà sự kiện sẽ mang lại cho giới trẻ.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Chào mừng quý thính giả và các bạn đã trở lại với chuyên mục Chào bạn trẻ. Ở phần trước thì chúng ta đã được nghe bạn Hương chia sẻ về những cái cảm xúc và mong muốn khi bạn mới chuyển hướng ơn gọi. Thì ở phần này, mời quý thính giả và các bạn tiếp tục lắng nghe sâu hơn những câu chuyện, những dòng cảm xúc và những khát khao trong đời sống mới của chị và gia đình nhỏ của chị nhé.
Các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Thì trong những cái giây phút mà mình yếu đuối, hay là trong những cái giây phút mà mình có thể bị bỏ rơi hay là thất vọng đấy, thì chị thật sự có thay đổi cái nhìn nào về Thiên Chúa của mình hay là thay đổi cái nhìn về những người xung quanh mình hay không?
Đối với bản thân mình á, thì những cái đời sống đức tin của mình nó có nhiều cái biến động khi mà mình không còn đi tu nữa. Cái đầu tiên là khi mình không còn tu thì mình tháp nhập với cuộc sống cũng là rất nhiều khó khăn rồi. Nhưng mà đến khi bắt đầu mà mình bắt đầu chọn cuộc sống hôn nhân, bắt đầu cái ngày cái biến cố mà khi mà ngày đám cưới của mình á, thì lúc đó mình đang mặc váy cô dâu luôn, và cái xe chở cô dâu đó thì có bác của chồng mình ấy, là bác ruột á, bác vừa bước xuống xe để tới nhà thờ để dự lễ cưới của mình, và bác bị trượt chân ngay xuống trước cửa nhà thờ luôn và té ngửa, và lúc đó là chiều ngày hôm đó là bác mất luôn. Và khi mà mọi người đưa, một số người thì đưa bác đến bệnh viện, còn mình với cả chồng mình thì vẫn làm lễ bình thường. Và đối với mình, cái biến cố đó nó thực ra nếu mình không có đức tin á, thì mình sẽ cảm thấy là sao mà xui xẻo quá vậy. Nhưng những cái trường hợp đấy rất là ít xảy ra.
Nhưng mà ý là đi bệnh viện xong rồi bác có ổn không?
Là bác mất luôn chiều đó luôn.
Trong cái ngày hôm đó luôn.
Trong ngày hôm đó luôn. Nên mình khóc rất là nhiều nước mắt luôn, tại vì mình suy nghĩ đối với người đi tu ra, nếu mà gặp biến cố như vậy mình dễ suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực á, mình suy nghĩ là có phải là mình đã chọn sai đường không, tại sao mà Chúa đối xử với mình như vậy. Mình sẽ nghĩ là Chúa phạt mình, Chúa không có yêu thương mình, Chúa phạt mình, nên là mới xảy ra những biến cố như vậy. Mình đọc qua những biến cố của đời sống của mình ấy, mình sẽ nghiệm ra được là Chúa sẽ vẽ những đường thẳng trên những đường cong để cho mình biết là con người mình nó giới hạn bất toàn lắm, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương mình. Mấy cả mình may mắn là mình có chồng, không có thể như đối với nhiều người khác người ta suy nghĩ là mình lấy con bé này tự nhiên nó mang xui xẻo đến nhà mình. Ngược lại á, thì chồng mình thì luôn luôn an ủi động viên tất cả những người trong gia đình chồng á, không có đặt nặng cái vấn đề đó, và cũng chưa bao giờ trách móc mình về việc là hôm đám cưới xảy ra chuyện này chuyện kia là do mình hay do ai á, mà nói là cái gì Chúa gửi đến thì mình đón nhận. Nhiều khi cái ngày đó là Chúa muốn gọi bác đi thôi, nó trùng hợp thôi, nên là mình cũng đón nhận. Và cái biến cố thứ hai á,
vẫn còn biến cố nữa. Trời ơi,
có nói chung là mình cảm thấy là có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời mình á. Còn biến cố thứ hai á, là biến cố lớn mà khi mình có bé thứ ba á, là mình có ba bé liền luôn á, là lúc đấy sức khỏe mình rất là kiệt quệ rồi, mệt mỏi lắm rồi, tại vì mình không có ai để phụ trong cái thời gian mà chăm bé cũng là bầu rồi mệt mỏi. Có thời gian đầu thì có nội ngoại có phụ vài tháng đầu thôi, còn lúc bắt đầu có bé thứ ba là mình stress lắm, khủng hoảng lắm, tại lúc đó mình không muốn đón nhận, mình không có nghĩ đó là cái ân huệ mà là những đứa con mà ban cho mình luôn. Mình cảm thấy là nếu mà thực sự mình không có đức tin ấy, là mình muốn bỏ luôn á, tại vì mình không đủ khả năng để mà lo chu toàn cho bé được, thì mình cảm thấy mình không còn đủ sức khỏe. Sinh ba bé liền là nó liên tục á, nhưng mà nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình hiểu được là cái tâm lý của người mẹ mà stress sau sinh á, nó kinh khủng lắm. Rồi lúc đó là bé thứ ba thì mình liên tục đi bệnh viện là hơn 6 tháng trời ở trên bệnh viện, mà cái cảnh bệnh viện nhi đồng là nó đông đông, nó mà phải làm hành lang không có chỗ giường ngủ, mà ba bé bốn bé cứ thiếu cái giường nhỏ xíu à, người nhà là coi như không được nghỉ ngơi luôn. Lúc đó là bé mình còn vô phòng cấp cứu nữa, mình nghe cái bé bên cạnh bác sĩ đang đếm nhịp thở, tại bé nó bị trả về á, cảm thấy rất là hoang mang. Mình nghĩ là Chúa có đồng hành với mình không vậy, có Chúa không vậy. Lúc đó mình suy nghĩ là tại sao mà Chúa cứ bỏ rơi con vậy, gửi cho con quá nhiều biến cố vậy, hay là con không chọn đi tu nữa là không đẹp lòng Chúa hay sao. Nhưng mà được người chồng nâng đỡ mình trong những lúc như vậy. Lúc đấy thì chồng chia sẻ công việc nhà, lúc đó là hai bé lớn của mình á, mỗi bé gửi nơi á, quá sức buồn luôn. Hai bé ở nhà cũng bệnh luôn, một bé thì gửi nội, một bé thì gửi chị dâu, nhưng mỗi đứa một nơi, một đứa trên bệnh viện. Lúc đó là cảm thấy buồn lắm, chỉ ước ăn là được về nhà để ấm bé một lần thôi, tại vì trước khi gửi bé đi xa đó, mà nó nhỏ xíu, nó hơn một tuổi là đã phải gửi nó đi rồi. Bé lớn là hơn 2 tuổi. Đó là những biến cố mà mình cảm thấy là lớn lao nhất, mà để cảm thấy là mình phải cảm ơn Chúa vì sau những biến cố đó mình vẫn nhận ra là Chúa yêu thương mình. Là bây giờ thì mỗi lần mà bé nó mỗi ngày lớn hơn á, thì thấy là đó đúng là cái món quà mà Chúa gửi đến cho mình mà trước đó mình không có nhận ra. Tại mỗi lần bé nó lớn lên thế càng ngày nó càng đáng yêu á. Mình thấy là những món quà quý giá mà không có gì đổi bằng được. Và chồng mình vẫn nhắc lại là đấy, ngày xưa mẹ còn không muốn có con nha, nhưng mà ba mẹ thấy là con đáng yêu không được, ba là chồng vẫn cứ chọc mình như vậy.
Thật sự đấy, là đi qua những ngày mưa thì mình mới trân trọng những ngày nắng, đúng không? Thì khi mà gửi đến những cái khó khăn cho mình thì chẳng biết là ai gửi đến. Những cái khó khăn trong cuộc sống, muôn vàn khó khăn mà ai cũng gặp phải, không thể nói là Chúa gửi đến được. Nhưng mà khi mà mình trải qua những cái khó khăn, Chúa ban cho mình cái sức mạnh để mình trải qua rồi ấy, thì thật sự rất trân trọng những cái điều bình thường, giản dị. Cái cuộc sống của mình nó ý nghĩa hơn. Em nghĩ là với chị ấy, thì trải qua rất nhiều biến cố mà có thể những người trẻ như em chưa từng, hoặc là có thể không, hoặc có thể sẽ có trải qua. Thì khi nghe được những câu chuyện như thế này thì mình có nhiều cái nhìn về cái ơn gọi của mình hơn.
mình phải chắc chắn về cái việc là cái đời sống đức tin của mình nó sẽ gặp rất là nhiều thăng trầm đấy, và nó sẽ làm thay đổi mình hoặc là thay đổi những người xung quanh. Nhưng mà nhờ những câu chuyện của chị mà em cảm thấy rằng là mình có cái sự vững vàng hơn. Và khi mà chị nói như thế thì chắc là chị cũng sẽ cảm nhận được sự đa dạng của những cái ơn gọi của mỗi người, đúng không? Thì thật sự thì chị làm như thế nào để chị nhận ra được ơn gọi của mình, ơn gọi nào mới là đích thực nhất?
Đối với mình thì để mà nhận ra ơn gọi của mình ở đâu thì là không dễ, nhưng mà cái mà để mình biết được ơn gọi của mình là mình cảm thấy mình hạnh phúc, và giống như là mình vẫn nhìn thấy Chúa qua tất cả những biến cố hàng ngày. Và chị, có nhiều người nói là đi tu sướng, đỡ phải lo về cơm áo gạo tiền, sống nó chỉ lo phục vụ nhà Chúa, đọc kinh thôi. Nhưng mà thực ra mình đã, mặc dù trong nhà dòng mình cũng ở tầm 6 năm thôi, nhưng mà mình cảm thấy là cuộc sống nào cũng có những khó khăn hết. Cuộc sống nhà đồng thì cũng có những khó khăn riêng, ở cuộc sống gia đình cũng những khó khăn riêng, nhưng mà mình hạnh phúc với cuộc sống của mình, với những giây phút hiện tại mình cảm nhận được Chúa đồng hành và mình vẫn bám víu vào Chúa, thì đó là ơn gọi của mình.
Đúng rồi, cũng không có cuộc sống nào dễ dàng với ai hết, ai cũng sẽ gặp những khó khăn, đúng không chị? Những cái khoảng thời gian đi tu này, rồi giờ đã chuyển hướng ơn gọi và mình đã có những em bé, có gia đình, thì chị có hài lòng về cái việc mà mình đã chuyển hướng cái ơn gọi của mình hay không?
Mình thì mình muốn chia sẻ cái thông điệp đó là những bạn trẻ mà muốn dấn thân phục vụ Chúa đừng có sợ nha. Tại vì biết sao, nhiều mà khi mà mình dấn thân vào một con đường mới và nó quyết định cuộc đời mình thì ai cũng sợ, đúng không? Ví dụ mình cũng sợ là mình đi tu mình không đi không tu không được, thì sau này ra mình lỡ dở này kia, hoặc là mình chọn được sống gia đình thì mình không hạnh phúc, hay là mình nhiều thứ đó, nói chung nhiều thứ suy nghĩ trong đầu mình nhá. Nhưng mà đừng có sợ, mình chỉ cần phó thác thôi và luôn luôn tin tưởng tất cả mọi thứ rồi nó cũng sẽ qua đi. Và cái mình nhận lại được đó là Chúa nâng đỡ mình. Nếu thực sự cuộc sống em gọi mà là tốt hơn hết á thì mọi người đi tu hết rồi, còn đâu nếu mà cuộc sống gia đình mà tốt hết thì mọi người cũng chọn đời sống gia đình, chẳng ai đi tu cả, đâu còn ai dân hiến nữa. Mỗi cuộc sống nó đều có cái nét đẹp riêng và nó đều có cái sự cao quý. Vì vậy cũng có thánh gia đình, cũng có thánh ở trong đời sống dân hiến vậy.
Hai cái ơn gọi ấy chị nghĩ là có thể hỗ trợ với nhau, và mình cảm thấy là hai ơn gọi đấy có cảm thấy là mình cần có hay không, mình cần nhau hay không ấy. Giống như là người đi tu đồng hành với những người có đời sống gia đình, mình chia sẻ với nhau ấy.
Mình thấy hai cái đời sống nó tương quan mật thiết nhau luôn á. Ít nhất là trong lời cầu nguyện là những ví dụ như người đời sống gia đình á, thì người ta có thể là cái đời sống cầu nguyện đâu không có dành nhiều thời gian bằng các sơ, bằng các cha, hoặc là không có trọn vẹn thời gian như các cha hoặc các thầy các sơ để phục vụ giáo hội, để lo những công việc của giáo hội. Còn người ta không phải lo là kiếm tiền hoặc là nhiều công việc khác nữa, nhưng mà có thể là nó hỗ trợ qua nhau. Là ví dụ như mình sau này mình luôn luôn nói bản thân mình là mình có điều kiện mình sẽ tham gia hội bảo trợ ơn gọi, rồi là để mình giúp đỡ lại những người mà có ý muốn đi tu á, hoặc là mình sẽ giúp đỡ trong cái khả năng của mình cho giáo hội. Tại vì như các sơ thì các sơ đâu có thể đi làm kinh tế hay là đâu có thể nào mà đi ra ngoài làm việc như người bình thường được. Tại vì khi mà chuyên chăm lo việc nhà Chúa rồi thì đó là một cái hy sinh lớn rồi. Nên là giống như là nếu mình có khả năng ấy, thì mình sẽ hỗ trợ cho các nhà dòng hay là cho giáo hội được phần nào thì rất là tốt.
Khi mà được nghe những cái câu chuyện của chị, em giống như là trong em có nhiều cảm xúc lắm nha. Lúc thì em cảm thấy rất là sốc vì những cái biến cố. Lúc thì em cũng cảm nhận được là mình vì vui lây á, vì hạnh phúc lây á, về những gì chị đang chia sẻ. Tại vì tụi em cũng còn trẻ, và những bạn trẻ trong chuyên mục này, những bạn trẻ xung quanh em. Đến hôm nay mình được ngồi lại đây với nhau để chia sẻ về câu chuyện này rất là vui. Và cái thông điệp mà em tâm đắc nhất đó là chị cũng gửi đến các bạn trẻ, đó là đừng có sợ. Cái đó rất là quan trọng nha. À cũng sợ, cái gì em cũng câu cửa miệng của em cũng nói thôi em sợ lắm. Em đi làm em cũng nói thế, mà lúc mà em đi học em cũng nói thế. Là lúc mà mình bước vào cái ơn gọi nào để mình theo đuổi mình cũng em sợ lắm, em sợ hối hận đấy chị. Thật sự là sợ hối hận đấy. Thì hôm nay nghe được chị chia sẻ thì cảm thấy nó có chút vững vàng hơn, nó có chút gọi là tự tin hơn để mình bước tiếp.
Nói chung là hôm nay thì mình cũng gửi tới lời chúc tới các bạn trẻ, chúc cho các bạn trẻ luôn tìm ra được hướng đi đẹp theo ý Chúa muốn và tìm ra con đường hạnh phúc của mình và sống giây phút hiện tại mà mình đã chọn lựa và quyết tâm đừng từ bỏ Chúa.
Dạ, đừng từ bỏ Chúa. Rất là quan trọng nha. Em cũng thay mặt ban tổ chức là cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành cái thời gian để mà chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Không phải ai cũng có thể mạnh dạn để nói ra được những cái điều đó. Nhưng mà nói chung là cũng rất là cảm động và cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ và cũng có những cái thông điệp gửi tới các bạn trẻ. Mình hy vọng là qua cái chương trình, cái chuyên mục ngày hôm nay thì mỗi người đều sẽ can đảm bước theo cái ơn gọi của mình, và khi mà mình chuyển hướng hay là có một cái quyết định khác thì mình cũng sẽ can đảm bước tiếp.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.